Cuối cùng, Ngài từ giả khổ hạnh và Ngài chỉ tuyên bố rằng khổ hạnh chỉ làm cho con người kiệt quệ chứ không đem lại sự giác ngộ. Cho nên Ngài từ giả, Ngài sống trở lại cuộc sống bình thường của một nhà tu. Bởi vì một cuộc sống bình thường của nhà tu là cuộc sống đạm bạc. Ngài chỉ một ngày ăn ngọ, tức là bữa trưa, và bằng cách đi khất thực rồi ngồi tu. Cho nên Ngài đến với cội cây Tất Bát La, mà ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Ngài thấy cây sum xê mát mẻ và cái khung cảnh yên tĩnh, cho nên Ngài mới dừng lại đó. Ngài quyết tâm thực hiện cho được cái hoài bão của Ngài. Cho nên khi tới dưới cội Bồ Đề, Ngài lấy một nắm cỏ, Ngài rải để làm tòa ngồi, rồi Ngài tọa thiền ở dưới cội cây. Nhưng trước khi ngồi, Ngài chỉ gốc cây, Ngài thệ nguyện rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không thành đạo, dù xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi gốc cây này. Nói cái khác là quyết tử, hoặc là sống là thành đạo, không thành đạo là chết, chứ không có cái sống mà lây lết tầm thường. Với cái ý chí quyết liệt như vậy, cho nên Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề chỉ trong khoảng 49 ngày đêm. Thì đến đêm thứ 49, Ngài liền được giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là thấu suốt được ba vấn đề trọng đại của con người. Vấn đề thứ nhất là biết được mình từ đâu đến đây. Đó. Mà quý vị, hiện nay nếu đọc trong kinh Hán Tạng hoặc Pali Tạng thì có những bộ kinh gọi là bổn sanh, bổn sự. Phật kể hết những đời trước của Ngài đã từng ở đâu, từng làm gì, tên gì, con ai, kể rất rõ ràng trong mấy bộ kinh đó. Như vậy thì cái thắc mắc chúng ta có mặt ở đây là từ đâu lại, thì Ngài giải quyết được cách rõ ràng. Nên trong kinh có kể rằng Ngài nhớ được những sự việc về trước cả muôn năm như là nhớ cái chuyện mới xảy ra hôm qua, chứ không có lâu. Đó là chứng được túc mạng minh. Túc mạng đây chúng ta nói theo từ chữ Hán, túc là trước, mạng là đời sống của thuở trước. Mình là sáng, được cái sáng biết thấu hết những cái đời trước của mình, từ đâu, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Rồi kế đó, Ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn là con mắt, thường thường ta nói là con mắt trời, nhưng mà cái con mắt nhìn thấu suốt được tất cả những cái gì nhỏ, cái gì lớn, hoặc là xa, hoặc là gần, thấy rất là tường tận, không có cái gì che lấp. Mà chính được cái thiên nhãn minh này, cho nên Ngài mới nói rõ những cái đời sau khi chúng ta bỏ thân này. Trong kinh có kể, Ngài nói rằng khi chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài thấy chúng sanh sau khi chết theo nghiệp thọ sanh cõi lành cõi dữ, giống như người đứng trên lầu ba lầu tư nhìn xuống ngã tư đường ấy, thấy kẻ đi qua người đi lại cách tường tận, không có nghi ngờ. Đó, vì vậy mà sau này Ngài mới chủ trương tất cả chúng sanh do nghiệp mà luân hồi trong lục đạo. Đó là do cái thấy tường tận, chứ không phải suy luận. Mà thấy tường tận như vậy rồi, thì Ngài mới biết rõ rằng cái con người chết rồi không phải mất, mà theo nghiệp. Thì nói nghiệp á, thì nhiều vị còn lắm vấn đề thắc mắc, Nhưng mà tôi không có thì giờ để rồi chừng nào có dịp chúng tôi giải thích kỹ những cái điều đó để cho quý vị thấy. Và tất cả chúng sinh đều theo nghiệp mà đi trong luân hồi sinh tử. Nghiệp lành thì đi trong con đường người, Atula và trời. Nghiệp dữ thì đi trong con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó gọi là lục đạo luân hồi. Như vậy thì con người sau khi chết tùy theo cái duyên mà đi trong lục đạo luân hồi, chứ không phải chỉ lên hay xuống thôi, mà đi lẫn quẩn. Có khi mình mất thân này rồi cũng trở lại làm người như đời hiện tại, hoặc là đẹp hơn, hoặc là xấu hơn. Đó. Thì những cái điều đó là những cái lẽ thực sau khi Ngài đã ngộ đạo. Để đến cuối cùng, tức là đến khi sao mai mọc, thì Ngài liền chứng được cái lậu tận minh. Chữ lậu là lọt, là rớt, nghĩa là Ngài thấy rõ cái mầm sinh tử từ đâu mà ra, và dứt sạch cái mầm sinh tử đó thì khỏi là thoát ly sinh tử, cho nên gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì Ngài thấy tường tận rằng con người do cái nhân nào mà phải sinh trở lại trần gian hay là sinh trong lục đạo, rồi phải tu cái nhân gì mà giải thoát được cái trầm luân trong lục đạo, gọi là giải thoát sinh tử. Thấy tường tận như vậy. Bởi vậy cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài mới đầy đủ được những cái sở nguyện, thấu suốt được những cái gì mình ôm ấp, thì Ngài tuyên bố Ngài giác ngộ. Mà giác ngộ cho nên gọi là thành Phật. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái biết của Ngài đều là cái thấy biết trong cái giới hạn của con người. Thân phận con người từ đâu đến đây, rồi chết rồi đi đâu, Ngài thấu suốt hết. Và nếu muốn dứt hết cái sự lưu chuyển luân hồi đó thì phải làm sao, Ngài cũng thấy tường tận. Rồi thấy rõ do nguyên nhân gì mà chúng ta phải có mặt ở đây. À, thì những cái điều đó sau khi giác ngộ rồi, Ngài tuyên bố thành Phật. Ngài nghĩ tới những người bạn đồng tu trước, Ngài thương, cho nên Ngài mới tìm tới vườn Lộc Giả, gặp năm anh em ông Kiều Trần Như là bạn đồng tu. Bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài là bài Tứ Diệu Đế, tức là bốn cái lẽ thật sức nhiệm màu. Mà bốn lẽ thật đó là gì? Là nhân quả của luân hồi sinh tử và nhân quả của giải thoát sinh tử. Như vậy thì do thấy mà nói, chứ không phải Ngài suy luận mà nói. Như vậy thì cái nhân nào để đưa mình đi trong luân hồi sinh tử thì Đức Phật gọi đó là tập đế. Tập là nhóm họp nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân đó nó hợp lại rồi có sức mạnh đưa chúng ta tới luân hồi sinh tử. Mà những nguyên nhân đó thì trong kinh nói rất nhiều, là tôi có thể đơn giản nói rằng đó là các nguyên nhân phiền não mà dẫn chúng ta đi sinh tử. Những nguyên nhân phiền não nhiều lắm, mà đây chúng ta có thể nói gọn là ba thứ, là tham, sân, si. Tham, sân, si. Mà cái gần nhất là tham. Thưa quý vị, chúng ta có người nào không sợ chết không? Có không? Nếu chúng ta sợ chết là tại sao? Tại vì tham sống, phải không? Phải tham sống cho nên chúng ta sợ chết chứ có gì lạ. Cũng như hỏi sợ mất của, tại vì sao? Chúng ta tham của nên sợ mất. Như vậy thì do lòng tham mà chúng ta tham sống, cho nên mất cái thân này chúng ta liền tìm cái thân khác liền, chứ không có thể chịu nổi cái khi không có thân đó. Chịu, tìm thân khác, mà thân khác do cái sức mạnh của nghiệp nó đưa đẩy Nếu cái nghiệp xấu thì tìm được cái thân xấu, cái nghiệp tốt thì tìm được thân tốt. Đó, cho nên nó nghiệp lành thì được hưởng phước lành, nghiệp dữ thì phải đọa cảnh dữ. Đó, thì chỉ một cái tham không thì quý vị thấy nó là cái nhân để rồi chúng ta tiếp tục thành kế. Như vậy thì cái tham thân đời này rồi qua đời sau có tham nữa không? Chúng ta thấy những con vật như con chó, con mèo, nhiều khi nó sống đối với chúng ta thì thấy nó là khổ, nhưng mà nó có chịu sẵn sàng cho mình tìm cách này cách nọ mà giết nó không? Hay là nó chống cự, la lối, nó cũng không chịu chết. Bởi vậy cho nên mang thân rồi, dầu thân tốt, thân xấu gì cũng quý, cũng mến, cũng thương nó hết. Thương nó cho nên không dám bỏ nó. Mà không dám bỏ nó, mà bởi hoàn cảnh nào phải bỏ nó thì tìm cái khác liền, chứ không có để trống. Vì vậy mà tiếp tục luân hồi. Đó là một cái lẽ. Vì vậy mà tập đế có nghĩa là tham sân si, hoặc là nói rộng hơn là mạn nghi ác kiến. Còn nói nhiều nữa thì có 24 thứ phiền não, thì nó nhiều quá, chúng tôi nói đại cương. Như vậy thì cái nhân là tập đế, bởi có đủ cái nhân đó cho nên phải có sanh ra là khổ đế, là khổ quả. Có nhân thì phải đi tới có quả, không nghi ngờ. Chúng ta có cái nhân nào đã tạo thì nó theo cái nhân đó để đi tới cái kết quả của nó. Như vậy thì tập đế là nhân của sanh tử, khổ đế là cái quả của sanh tử. Mà nói khổ đế thì đa số người đọc sách Phật thì ai thấy đạo Phật nói khổ có một nhiều quá. Có chỗ Đức Phật nói nước mắt chúng sanh mà gom lại còn nhiều hơn nước bể cả, khổ quá, rất là bi quan. Thấy như là rất bi quan, nhưng mà đạo Phật dạy thì rất bi quan, nghe buồn, thấy cuộc đời là khổ. Nhưng mà tại sao quý vị thầy tu lại không có buồn? Lẽ ra với thầy tu thì phải ngồi giàu giàu hoài, cuộc đời khổ quá mà phải buồn, mà tại sao không buồn? Bởi vì Phật nói khổ là do cái nhân mình tạo, rồi cái quả khổ nó phải đến. Còn nếu mà mình tạo cái nhân giải thoát thì cái giải thoát nó sẽ đến. Thì đâu phải nói khổ để mà chấp nhận khổ, nói khổ để mà vươn lên, nói khổ để mà thoát khổ. Cho nên cái người biết tu biết khổ để mà mình thoát khổ thì có gì đâu mà phải buồn. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ nói đạo Phật nói khổ đó là thừa nhận cuộc đời là đau khổ rồi cứ bi quan, thì đó là cái hiểu lầm rất lớn đối với đạo Phật. Đạo Phật nói khổ để chúng ta vươn lên, vượt khỏi cái khổ, đó là cái tinh thần của đạo Phật. Còn nếu nói khổ rồi chúng ta cứ ì ra đó để chịu khổ, đó là không hiểu đạo Phật, không biết tu theo đạo Phật. Như vậy cho nên biết khổ mà nhà Phật, người tu Phật rất vui. Đó là vì mình vươn lên, qua khỏi cái đó là hết khổ. Nhưng mà lại có nhiều người